chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hôm nay. Sau đây là nội dung thông tin. Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 74 về quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục và giao đất cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt do nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố. Việc rà soát, thống kê, tổ chức đo đạc, xác định vị trí ranh giới, diện tích các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt do nhà nước quản lý. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu chủ trì phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, các chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất, các ban quản lý dự án, đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan liên quan căn cứ vào các tiêu chí đối với thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt quy định tại Nghị định số 102 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về rà soát, thống kê, lập danh mục. Căn cứ vào kết quả rà soát và đơn phản ánh của công dân, nếu có, Ủy ban Nhân dân cấp xã lựa chọn hoặc ủy quyền quyết định cho đơn vị trực thuộc lựa chọn cơ quan có chức năng đo đạc bản đồ tiến hành đo đạc, xác định vị trí, diện tích của từng thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt do nhà nước quản lý tại địa phương. Về lập danh mục công bố công khai, lấy ý kiến người dân nơi có đất và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt do nhà nước quản lý, Ủy ban Nhân dân cấp xã giao Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra thẩm định tính pháp lý của các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt do nhà nước quản lý đáp ứng đủ các tiêu chí để giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định. Trên cơ sở đó đề xuất phương án sử dụng đất, ưu tiên sử dụng đất vào mục đích công cộng. Trường hợp thửa đất không sử dụng được vào mục đích công cộng thì thực hiện việc giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề. Trên cơ sở đề xuất phương án sử dụng đất, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết công bố công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất, thông báo qua hệ thống truyền thanh cơ sở hoặc hộp thôn, tổ dân phố và đăng tải trên trang thông tin điện tử Ủy ban Nhân dân cấp xã để người dân nơi có đất tham gia ý kiến và đăng ký nếu có nhu cầu sử dụng đất. Thời gian niêm yết công khai trong vòng 15 ngày liên tục, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niêm yết công khai theo quy định tại khoản 2 điều này. Ủy ban Nhân dân cấp xã kiểm tra các nguyên tắc tại điểm B khoản 1 điều này, tổ chức đối thoại trực tiếp với sự tham gia của các đơn vị cá nhân có liên quan để giải quyết những phản ánh kiến nghị nếu có của công dân, công khai kết quả, xác lập thành biên bản và ban hành thông báo kết thúc niêm yết công khai. Về giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt do nhà nước quản lý, căn cứ phương án sử dụng đất của các thửa đất nhỏ hẹp nằm xen kẹt do nhà nước quản lý được phê duyệt, quy hoạch trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, cơ quan người có thẩm quyền thực hiện việc giao đất cho thuê đất theo quy định, quyết định có hiệu lực từ ngày 10 tháng 6 năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 75, ban hành quy định về một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, quy định các nội dung để áp dụng trên địa bàn thành phố gồm giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định tại điểm N khoản 1, điều 137 của Luật Đất đai, hạn mức giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang theo quy định tại khoản 4, điều 139 của Luật Đất đai, hạn mức công nhận đất ở theo quy định tại khoản 5, điều 141 của Luật Đất đai, hạn mức giao đất chưa sử dụng cho cá nhân để đưa vào sử dụng theo quy hoạch để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối theo quy định tại khoản 5, điều 176 của Luật Đất đai. Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại khoản 3, điều 177 của Luật Đất đai. Diện tích đất sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 3, điều 178 của Luật Đất đai. Hạn mức giao đất ở cho cá nhân tại nông thôn và tại đô thị theo quy định tại khoản 2, điều 195 và khoản 2, điều 196 của Luật Đất đai. Hạn mức và diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại khoản 4, điều 213 của Luật Đất đai, điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất theo quy định tại khoản 4, điều 220 của Luật Đất đai. diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1 điều 9 Nghị định số 112 ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Các sở ban ngành, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai, văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trong quá trình triển khai thực hiện quy định này. Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức cá nhân có liên quan, xác định cấp nhà, công trình xây dựng theo quy định hiện hành khi có đề nghị. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, văn phòng đăng ký đất đai trong việc giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, trả lời văn bản đề nghị về lấy ý kiến của cơ quan quản lý. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2026. Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định số 2495, kiện toàn ban chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và đề án 06. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban chỉ đạo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố phụ trách theo lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cải cách hành chính, đề án 06, làm phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo. Các phó trưởng ban gồm các phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ. Ban chỉ đạo có chức năng nghiên cứu đề xuất giúp Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và đề án 06. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng ký kế hoạch số 285 về tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức ở xã, phường, đặc khu tại thành phố Đà Nẵng, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp giai đoạn 2026-2031. Trong giai đoạn 2026-2028, thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyên ngành đối với cán bộ công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm mới, được bố trí tại cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thời gian thực hiện 3 tháng. Bồi dưỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng gồm kỹ năng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với chức danh lãnh đạo quản lý theo chương trình của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp đối với công chức chuyên môn ở cấp xã, thời gian bồi dưỡng 2 tuần. Bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thời gian bồi dưỡng tập huấn mỗi khóa từ 2 đến 5 ngày. Giai đoạn 2029-2031, đối với cán bộ công chức lãnh đạo quản lý, tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với chức danh lãnh đạo quản lý theo chương trình của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tăng cường bồi dưỡng tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ công tác lãnh đạo quản lý, ưu tiên bồi dưỡng các nội dung về kỷ nguyên mới, về phương thức sản xuất số, về tư duy, kỹ năng quản trị công hiện đại, xây dựng chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở cấp xã. Thời gian bồi dưỡng tập huấn mỗi khóa từ 2 đến 5 ngày. Đối với công chức chuyên môn, tập trung bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp đối với công chức chuyên môn ở cấp xã. Thực hiện bồi dưỡng tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ mới và nghiệp vụ chuyên sâu để thực hiện thành thạo, hiệu quả nhiệm vụ công vụ được giao. Thời gian bồi dưỡng tập huấn mỗi khóa từ 2 đến 5 ngày. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Anh Tuấn ký công văn 5071 về tăng cường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động triển khai công tác tuyển sinh với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, tích cực tham gia thực hiện các chính sách về hỗ trợ đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động để kịp thời đáp ứng nhu cầu nhân công kỹ thuật cho các chương trình dự án, nhất là với các dự án trọng điểm về giao thông, xây dựng, công nghiệp, hạ tầng xã hội trên địa bàn. Hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và công tác quản lý, tăng cường kiểm tra việc giải quyết thủ tục cấp phép nhằm đảm bảo đúng thời gian quy định. Chủ trì phối hợp với Đại học Đà Nẵng và các cơ quan đơn vị liên quan triển khai xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng công tác khảo sát, dự báo nhu cầu nhân lực theo từng ngành, lĩnh vực phục vụ định hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của thành phố, tổng hợp kết quả tuyển sinh, tổ chức đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe, du lịch và ngoại ngữ của các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc địa bàn và phạm vi quản lý, gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở ngành tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung cầu lao động nhằm hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động phù hợp. Các sở ban ngành chủ động ra soát, nắm bắt và dự báo nhu cầu nhân lực kỹ thuật ở các trình độ theo từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn, thiếu hụt nhân lực qua đào tạo, các ngành nghề mới nổi hoặc có xu hướng phát triển trong thời gian tới, thuộc phạm vi quản lý và nhiệm vụ được thành phố giao, chủ trì triển khai thực hiện. Chi cục Kiểm lâm thành phố thông báo từ ngày 6 tháng 6 năm 2026 đến ngày 9 tháng 6 năm 2026, các địa phương trên địa bàn thành phố cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Cụ thể, dự báo cháy rừng cấp 5 tại các địa phương Hải Vân, Sơn Trà, Hòa Vang, Liên Chiểu, Bà Nà, Hòa Tiến, An Khê, Hòa Khánh, Hương Trà, Bàn Thạch, Quảng Phú, Chiên Đàn, Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Tam Mỹ, Phú Ninh, Tam Hải, Tây Hồ, Đức Phú, Thượng Đức, Phú Thuận, Đại Lộc, Duy Xuyên, Vu Gia, Hà Nha, Tân Hiệp, Thu Bồn, Nông Sơn, Xuân Phú, Quế Phước, Đồng Dương, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Trường, Thăng Phú, Thăng Bình. Nguy cơ cấp 4 gồm các xã Sông Côn, Bến Hiên, Đông Giang, Sông Vàng, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Công Đức, Phước Thành, Phước Chánh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố hôm nay. Chương trình do Cổng Thông tin Điện tử thành phố Đà Nẵng thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.